Tạo hóa tiên đế, chương 1032, Tần đại sư thần bí, 2, góc truyện audio.com, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam có chút không rõ ràng là Tần đại sư là vương giả hậu kỳ cũng dám tìm bốn cường giả hoàng đạo tìm kiếm động phủ cường giả, chẳng lẽ hắn không sợ cuối cùng bị người sát nhân đoạt bảo sao? Trừ khi Tần đại sư này có chỗ dựa gì có thể chống lại bốn hoàng giả. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu âm thầm sinh ra một tia cảnh giác với Tần đại sư. Hơn nữa dọc theo con đường này, Khương Tư Nam cũng đã nhìn ra chỉ sợ năm người này cũng không phải vật gì tốt, lục đục với nhau, mang tính toán của riêng mình, tuy đi theo Tần đại sư đến đây, chỉ sợ gặp được nguy hiểm, loại đoàn đội yếu ớt này sẽ lập tức sụp đổ. Tần đại sư, còn chưa tới sao? Lại đi vào bên trong là lĩnh vực chính thức của cấm ma sơn mạch rồi, trong này cấm hết thảy pháp lực thần thông, ta cũng không muốn tới đó a. Huyết đầu đà có chút không kiên nhẫn nhìn Tần đại sư nói. Nếu không phải Tần đại sư nói trong động phủ thượng cổ cường giả kia có quy tắc tinh thạch lại lấy ra hàng mẫu để cho hắn động lòng, chỉ sợ hắn sẽ không muốn đến cấm ma sơn mạch. Cường giả hoàng đạo muốn tìm hiểu pháp tắc chi lực, một là dựa vào ngộ tính bản thân lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, mặt khác là có thể mượn nhờ tiền bối lưu lại pháp tắc tinh thạch phá cảnh nhanh hơn. Những pháp tắc tinh thạch này đều là sau khi cường giả hoàng đạo tọa hóa thiên địa pháp tắc biến thành, ẩn chứa pháp tắc chi lực tinh thuần, giá trị liên thành. Ngoại trừ Tần đại sư, bốn người khác đều là tán tu, muốn đột phá cảnh giới, dựa vào bản thân tìm hiểu chỉ sợ còn không biết bao nhiêu năm, hôm nay đã nghe được tin tức pháp tắc tinh thạch, bốn người bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Xin bốn vị yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiến vào trong cấm ma sơn mạch, chỉ ở ngoại vi, rất nhanh là đến. Trên mặt Tần đại sư mang dáng tươi cười, một bộ tiên phong đạo cốt nói. Hắn không nóng không vội, chậm rãi đi thẳng về phía trước, mấy người khác cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Lại đi lên phía trước hơn 10 dặm, cuối cùng ở trong thạch lâm hết sức bình thường, Tần đại sư dừng bước. Đã đến, Xà Cơ hơi sững sờ nói. Chính là trong này, thần trí của nàng bao phủ bốn phía, nhưng không có cảm giác đến một tia không gian kỳ dị chấn động, nơi này chính là một thạch lâm cực kỳ bình thường. Tần đại sư thì mỉm cười, đi tới trước mặt một tảng đá lớn nhất, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một tấm da thú màu đen, tấm da thú thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng phía trên lại tràn ngập phù văn rậm rạp chằng chịt. Già yểu yểu, nhập tối tăm, khí giảng đạo, khí thông thần. Sau khi Tần đại sư lấy ra tấm da thú, thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc, sau đó miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, phát ra thanh âm kỳ dị, như niệm động chú ngữ nào đó. Nhất là lúc mới bắt đầu, đám người Khương Tư Nam còn có thể nghe tinh tường chú ngữ hắn niệm, nhưng đến cuối cùng hắn niệm càng lúc càng nhanh, hơn nữa từ ngữ càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu. Nhưng lại có một loại chấn động kỳ dị từ trong thạch lâm tràn ngập ra. Đây là lực lượng chú đạo. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, hắn thật không ngờ Tần đại sư lại có thể khống chế lực lượng chú ngữ, đây là trực tiếp dùng ngôn ngữ chi lực điều động lực lượng thiên đạo, quỷ dị khó lường, có vô số lực lượng thần diệu không lường được, cùng Đại La Chu tâm chú có. Góc truyện audio.com, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chú đạo bao hàm toàn diện, có sát chú, độc chú, phổ độ chú, đồng tâm chú. Nhưng thượng cổ chú đạo, không biết vì quá nghịch thiên, hay vì tu luyện quá khó khăn, chú đạo truyền thừa đã sớm biến mất, hôm nay lưu lại phần lớn là một ít chú thuật không trọn vẹn. Khương Tư Nam đạt được Đại La Thiên Tâm Kinh cũng thuộc về phạm chú thượng cổ chú đạo, nhưng tâm chú cùng trận chú, là loại khó tìm hiểu cùng tu luyện nhất trong thượng cổ chú đạo, cực kỳ thâm thúy tối nghĩa, huyền diệu khó hiểu, coi như là hắn hiện tại cũng không quá đáng là tìm hiểu ra lông mà thôi. Muốn nhất niệm thành trận, tâm động thì trận pháp biến, niệm động thì thiên địa biến, vậy cần tu luyện Đại La Thiên Tâm Kinh tới cảnh giới cực cao mới được. Tấm da thú trong tay Tần đại sư kia, đưa tới Khương Tư Nam hứng thú. Ông, một mảnh thanh âm kỳ dị phá toái hư không, thạch lâm chung quanh phảng phất như bắt đầu rung động, có một loại khí tức để cho người tâm kinh đảm hàn tràn ngập ra, sau đó chỉ thấy khối cự thạch trước mặt Tần đại sư trôi nổi, vầng sáng vô tận thoáng hiện, ở địa phương nguyên lai, xuất hiện một không gian chi môn. Chúng ta đi, ánh mắt Tần đại sư lóe lên, lộ ra một tia kích động, hắn nhìn những người khác cùng nhau bước vào không gian chi môn. Đây là nơi nào? Thanh âm cảnh giác của huyết đầu đà từ trong bóng tối truyền đến. Ông, mấy người đều thúc giục pháp lực toàn thân, chiếu sáng hắc ám chung quanh, lọt vào trong tầm mắt chính là một sơn động rộng lớn, tràn đầy khí tức mục nát, trên mặt đất có một ít thi cốt cùng binh khí hỏng. Mấy người đều cảnh giác bắt đầu điều tra bốn phía, đề phòng phong hiểm không biết. Nhưng mấy người không có chú ý tới chính là trên vách núi đá màu đen, khắc một ít phù văn quỷ dị, như nòng nọc tối nghĩa khó hiểu, bốn người Xà Cơ cùng huyết đầu đà đều vội vã dò xét chung quanh, nhưng lại không có phát hiện phù văn trên vách tường. Nhưng Khương Tư Nam lại chứng kiến Tần đại sư nhìn đến phù văn trên vách tường, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chư vị, nếu như ta đoán không lầm, nơi này chính là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn mấy ngàn năm trước. Trong thanh âm của Tần Đại Sư mang theo một tia vui thích chậm rãi nói. Cái gì, Huyền Thiên Chí Tôn, ngươi xác định đây là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn? Ánh mắt huyết của đầu đà chấn động, lên tiếng kinh hô, có chút khó có thể tin, Xà Cơ cùng hai huynh đệ Kiều Khôn, Kiều Phi cũng vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn tự nhiên biết Huyền Thiên Chí Tôn là ai, đây chính là cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm trước. 5.000 năm trước Huyền Thiên Chí Tôn chính là người mạnh nhất của cả Thái Sơ Đại Thế Giới, tu vi đạt tới nhân gian cực cảnh, chỉ là sau khi hắn vượt qua phi thăng kiếp lại chẳng biết tại sao đi tới Cấm Ma Sơn Mạch muốn thăm dò che giấu trong đó, nhưng lại không có đi ra. Cách chương.